đó, tu từng hơi thở thì kết quả nó rất tốt. À, các con cũng khéo léo, mình khen cái tâm của mình tốt, mình tu vậy tốt lắm à. Thì đó là hơi thở này mày tốt nè, hơi thở hai tốt, ba tốt. Thôi là bắt đầu đó, con tu cho tới khi mà con thấy cái sức của mình tu 30 phút, thì mình tu 30 phút, mà sức của mình tu thì 10 phút thì mình tu 10 phút. Mình có tu hơn cái sức mình thì không tốt, mình tu nó nhiều nó cũng mỏi mệt lắm, cho nên nó phải dừa giữ cái sức của mình thôi. Nhưng mà cứ lấy đúng 30 phút thôi, chứ không được tăng lên 1 giờ, vì 1 giờ nó nhiều khi nó dài quá thì mình sử dụng nó mình bị ức chế cái tâm mình nhiều. Mặc dù là mình có ức chế, nhưng mà ức chế trong khoảng thời gian 30 phút nó chưa có đánh đổi, nó chưa có quá sức đâu, ức chế của nó. Nhưng mà ức chế nó như vậy nó chưa quá.
Tại sao 30 phút có
gì? 30 phút đó thì mình xả ra mình tu cái khác thôi, chứ không phải là tu một thứ. Rồi bắt đầu, bây giờ đó con xả ra con nghỉ một chút, con nghỉ khoảng độ 1 phút, 2 phút hay 5 phút, con xả nghỉ. Xả nghỉ như thế nào? Tức là con phải tu tập cái phương pháp thư giãn. Thư giãn thì con, thí dụ như con tu cái hơi thở rồi, con xả ra, con ngồi, con hai chân con thẳng, con dựa, con ngồi ghế hoặc con ngồi dựa vách vậy. Con dựa vách, con duỗi chân thẳng ra, con để tay thẳng xuống, con bảo các cơ buông thẳng xuống, thư giãn đi. Tâm cũng thư giãn xuống, không có tập trung đâu nha. Con thư giãn đi. Thì con mắt con nhìn cái này kia, đảo nhìn cái này kia, thì nó thư giãn ra. Đừng chú ý một chỗ, chú ý một chỗ nó gom lại. Bởi vì hồi nãy mình tu nó gom lại, nó tập trung lại. Bây giờ đó thể mình nhìn, ngồi mình thư giãn mà có mình nhìn nó thì coi chừng nó gom lại hơi thở. Hoặc là mình nhìn đối tượng nào đó nó sẽ gom lại. Nhưng mà mình nhìn cái này nhìn kia nó thư giãn rồi. À, cũng như bây giờ con làm gì mệt đó không? Con tập trung con làm gì mệt đó. Con thư giãn ra con đi bách bộ vậy, con nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió gì chứ mà nó thư giãn rồi. Nó thư giãn. Cũng như bây giờ thầy dặn, quên dặn với con. Khi mà các con ngồi như thế này rồi con hít thở vậy đó, thì nó sẽ có cái sự gom cái tâm của con. Nó gom tâm thì nó bắt buộc các cơ con nó phải gồng. Hoặc là mình bình thường mình như thế này, mình chưa có gì hết thì nó chưa có. Nhưng mà khi mình tu tập thì một lúc sau mình để ý thì mình thấy hai hàm răng cắn chặt lại. Tự nhiên nó cắn lại, nó cắn lại để nó tập trung nó trong cái hơi thở, để cho nó biết hơi thở thì nó cắn lại. Hoặc là cái trên trán mình á, cái cơ này nó nhăn lại, nó gồng lại. Tự nó gồng lại, nó gồng lại, nó tập trung. Cho nên khi đó mình ngó lên vậy thì nó thấy giãn ra. Mình ngó lên vậy đó. Cũng như bây giờ các con ngồi như vậy, thì các con thấy mà nó hơi có gồng ở trán mình, hoặc răng mình cắn chặt, thì các con ngó lên, các con buông thõng ra. Hãy ngó lên nó thõng ra, nó không có gồng lại. Thì rồi bắt đầu tiếp tục hít thở, thì như vậy nó không có bị căng. Chứ còn con cứ lầm lầm con ngó xuống vậy là nó căng nhức đầu con. À, các con lưu ý cái phần này, khi nào mà nó vậy thì mà con cứ chỉ cần ngó mắt lên nhìn nó thư giãn rồi. Đó là cũng là cái kinh nghiệm tu tập thiện xảo, người ta nhận ra được những cái điều mà có thể đưa đi đến chúng ta quá căng, nó có thể lần ngược, nó sẽ tập trung nó gom lại nó căng. Do như vậy mà tự nhiên nó như vậy, bởi vì cái tâm của mình nó gom vào đâu thì các cơ xung quanh cái thân của nó phải căng cái đó lại, nó gom lại, nó căng lại, nó gồng lên, nó căng lại. Cho nên do đó mà mình biết cách để mình thư giãn thì lúc cứ mình cố gắng mình nhìn lên, rồi cái mình ngó lên vậy, mình thư giãn nó, rồi cái mình xuống thì nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên hơn, nó làm cho mình thấy thoải mái dễ chịu hơn. Đó là các con lưu ý về phần đó, thì thầy bảo rằng mấy con sẽ không có gặp những cái khó khăn. Còn bây giờ về cái phần đi kinh hành thì thầy sẽ chỉ dạy thêm cái phần đi kinh hành đấy. Nói tiếp, khi các con thư giãn rồi, các con ngồi, các con biết thư giãn rồi, đây là cái phần tới đi kinh hành. Đi kinh hành thì nó có nhiều cách đúng không? Con lưu ý nè, thầy giảng. Đi kinh hành đây là chánh niệm tỉnh thức nè. Đi kinh hành như thế này nó mới là chánh niệm tỉnh thức. Bắt đầu các con đứng dậy, các con bảo cái tâm mà chú ý cái chân đi, các con cũng có ý trước, bởi vì mình dẫn nó luôn luôn, lúc nào mình cũng dẫn nó. Cái tâm phải chú ý với bước chân đi á, bước đó thì mình mới bước đó. Bắt đầu bây giờ đó mình chú ý cái chân đi, mình đi rất là bình thường, như một người đi bình thường vậy thôi. Các con cứ chú ý rồi con nhắc, tôi đi, tôi biết tôi đang đi. Đó, các con cứ đi. Đó, các con cứ đi vậy. Đó,
khỏi đến bước
thôi. Khỏi, các con cứ đi dần dần vậy. Đi dần dần vậy, các con tập đây rồi đi, coi như là mình đi tiến hành mà mình khỏi cần đếm gì hết. Còn khi nào đếm là thầy mới dạy tôi đếm. Đây là đi bình thường, đi để mình tỉnh thức thôi. Thì trước đi trước còn nhắc, tôi đi. Mà nếu mà nó thuần biết rồi mà nó không có niệm gì khởi ra đó, thì con lại không nhắc tôi đi. Mà con lại nhắc tâm như cục đất, tôi ly tham sân si hết đi. Tôi đi. Nữa là con nhắc thêm một cái câu tác ý nữa. Đó, để cho cái tâm tham sân si của mình lìa ra. Đây là cái giai đoạn đi thứ nhất. Không? Nhưng mà bây giờ con đang ngồi vậy đó mà con buồn ngủ ha. Nó bắt con mất hôn trầm thì miên rồi. Thì con biết sao bây giờ, cách thức mình phải đi, không thể nào mình đi kiểu này mà nó hết ngủ được đâu. Cho nên mình phải đi để mà phá buồn ngủ. Ha, thì con bảo cái tâm phải dưới chút thỉ ở dưới chân, bước chân nha. Cái chân đó thì phải đi cho thẳng. Thì con để nó vậy. Đặt cái mạnh như lính đi vậy đó. Con để nào, hoặc là con để hai cái tay sau này nè. Con bước rất mạnh, đi. Đó, vậy đó. Thì con sẽ hết buồn ngủ. Đó là cách thức phá buồn ngủ. Không? Rồi bây giờ tới cái phần mà con đi để mà nó định tĩnh trên cái bước đi của con. Thì đây là cái phần mà tu tập thân hành niệm. Nhưng mà cái này thì chắc chắn là không biết là bây giờ mấy con cũng tập thử, đúng không? Để cho biết cái phương pháp đi thân hành niệm. Thì cái đi thân hành niệm thì các con sẽ để hai cái tay sau như thế này. Các con bảo hãy ra lệnh rồi thì cái hãy ra lệnh thì cái thân hành con phải làm theo. Ví dụ như bây giờ bảo tay trái để sau lưng thì bây giờ nó còn đang đứng đây chứ nó vô rồi, nhưng mà khi mà con nhắc rồi thì con nhìn xuống cái tay trái của mình thì bắt đầu đó mình mới đưa tay trái ra, mình để ra sau lưng của mình đi chậm chậm đó. Tay mặt để sau lưng, nó bắt đầu mình ngó qua tay mặt của mình rồi bắt đầu từ từ mình để qua, để rất kỹ từng theo cái hành động của cái tay của mình để cho mình quan sát rất kỹ cái hành động của nó. Không? Chân trái bước thì nó chưa có bước đâu, nó còn đứng đó. Đó thì bắt đầu nó nhón gót lên thì mình lưu ý rất kỹ, tức là khi mình bảo chân trái bước á, thì mình lại con mắt mình á ngó xuống cái chân của mình, rồi bắt đầu đó mình thấy cái chân của mình dở lên, cái gót dở lên, rồi nó dở lên, nó đưa lên. Rồi để cái gót xuống. Rồi chân mặt bước. Thì do đó đó mình nhìn xuống cái chân mặt của mình. Thì đó mình, nó dở cái gót lên. Rồi nó dở cái chân lên. Rồi đưa tới, để xuống, hạ gót xuống. Đó, mà khi mà con làm nó chậm vậy, cái thân của con nó bị chậm đó, nó sẽ bị chao đảo. Nó không có đứng vững được. Mà con muốn cho nó đứng vững được thì con phải tập như thế này thì nó mới đứng vững được. Mới đầu thì chắc ai cũng khó đứng vững, nó cứ đi qua nghiêng lợi gì hoài. Thì con sẽ tập như thế này thì con sẽ đứng vững được. Con muốn thầy chỉ dạy cách thức. Khi mà thấy nó đứng vững thì thôi. Mà nếu mà nó không đứng vững, bởi vì con đứng một chân mà con đưa từ từ vậy, rồi con để xuống rồi con mới để này, mà có một chân này thì nó không có cái trụ vững, cho nên nó mới đầu nữa. Thì con phải đứng tại chỗ. Con đứng tại chỗ mà con bước cho mũi chân cho cao lên. Mà 100 bước như vậy, con đứng, con đưa chân lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con vậy đó 100. Rồi con nghỉ hơi con tập nữa. Sau đó con đứng chân con đưa lên, dựng đưa tới, đưa lui vững vàng, nó không có lắc qua lắc lại được chút nào đó. Cũng là cái kinh nghiệm, cách thức để cho chúng ta giữ được cái thế thăng bằng. Và khi chúng ta làm một cái hành động thì cái chân nó không bị dao động. Để chúng ta chú ý từng cái co chân lên xuống của chúng ta mà nó không bị cái chân bên đây dao động. Thì chúng ta mới chú ý như kỹ. Và cho nên con tập một vài lần đưa lên đưa xuống vậy đó. Chừng 100 lần vậy đó thì con sẽ nghỉ. Nghĩ rồi con tập nữa, rồi sau đó con tập đi thân hành niệm này thì con đi rất vững vàng chứ không có gì hết. Đó, thì dạy mấy con làm. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đi, đứng dậy mấy con đi kinh hành, thầy xem thử coi. Đi cái đầu tiên, rồi đi cái không buồn ngủ. Để thấy coi mình phá được không, cách thức không. Thì nay tu hành là tập luyện dữ lắm. Con cứ đi tự nhiên đó con. rồi đi rồi mình cứ thỉnh thoảng mấy con nhắc. Con đi thấy chú ý cái bàn chân được không?
Ừ.
Ừ, đi vậy đó, đi tự nhiên đi vậy đó. Chậm chậm vừa vậy đó. Đừng tập trung quá, để cho tự nhiên đó. Rồi bây giờ mấy con tiếp tục, mấy con đi theo kiểu mà đi để mà khi buồn ngủ á, các con gồng cái chân lên cho thẳng, các con để xuống cho mạnh. Để cho mình đó, đi vậy đó, đi cho mình đó. Không, con đi trước, con đi cho mạnh trước đi. Đi cho thẳng cái chân, bước với mạnh, đặng cho phá không trầm bị buồn ngủ đó. Đó, đó làm vậy đó. Làm vậy đó. Đó, mà con đi, chú ý kỹ với bàn chân mà đạp cho mạnh. Đó, thì nó sẽ tỉnh mau lắm, nó không có buồn ngủ nữa. Rồi mấy con tập gì được rồi con. Thầy dạy rồi, tới chừng đó mấy con rút tỉa từng kinh nghiệm, mấy con sẽ phá buồn ngủ. Thầy chuẩn bị cho mấy con ở trong mọi cái tư thế á, để không có con gặp có không biết cách thức nào phá hết á. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con mới tập thử cái thân hành niệm coi, đứng để tay rồi coi thử coi ra lệnh để tay coi sao. Để chậm, để chậm chậm đó con. Để nhanh quá là nó theo không kịp.
Để sao?
Thì từ, để chậm chậm đó, cho nó quen. Đó, con để chậm chậm đó, rồi tay mạt. Để chậm chậm. Mình nói chung là cái thói quen của mình, nó cái hành động của mình nó nhanh lắm, nó nhanh hơn cái ý thức của mình, biết nó chậm hơn. Do đó bây giờ mình tập cho nó chậm lại.
Nắm lại.
Rồi, hai tay nắm cho cứng đó, coi như nó ôm chặt để cho cái chân động, đĩa có một cái chân thôi. Nó không có cái hành động khác của cái thân nữa.
Chân trái bước.
Rồi, chân trái bước này. Dỡ gót lên, chậm chậm, để lưu ý. Rồi, con để cái ngón chân xuống. Bởi vì hồi đó con dỡ cái gót lên, con giữ thẳng nó vậy, đặng chúng đưa co cái chân lên. Rồi con mới đưa tới, rồi con mới để cái ngón chân xuống, con hạ gót xuống. Nó mới đúng rồi. Chứ không, nó mất cái động tác của con, hết động tác.
Vậy giờ con
dỡ cái gót trước. Dỡ gót trước đi. Rồi con mới dỡ lên. Đó. Rồi mới đưa tới, rồi mới hạ xuống. Rồi mới hạ gót xuống.
Bước.
Rồi
gót lên.
Rồi gót lên. Rồi dở chân lên.
Đưa tới.
Con giữ thế cái bàn chân đừng có à. Đó, để gót cái ngón chân xuống. Hạ gót xuống. Đó.
Trái bước.
Rồi dở gót lên. Dở chân. Đưa tới. Đưa tới. Còn gót. Con lưu ý chậm chậm, con làm chậm chậm, con lưu ý từng cái hành động của cái bàn chân, của cái chân của mình đưa lên, đưa tới, để xuống.
Bước, dở gót chân lên.
Chậm chậm.
Để đưa
chân. Thành ra con lưu ý cái bàn chân, khi mà nó dở lên vậy, thì nó, khi tại mình quen á, thì nó có cái động tác mà mình không hay là nó đưa cái gót xuống mà cái bàn chân đó. Ngón chân nó không có giữ thẳng, nó không giữ cái bàn chân. Khi mà gót nó dở lên rồi, nó đưa cái chân lên, nó co chỗ cái đầu gối co lên, nó đưa lên. Rồi nó đưa tới là do cái bàn chân, chứ còn cái bàn chân của mình giữ đứng chứ. Không khéo thì cái này, cái co chân rồi cái bàn chân của mình nó làm hai động tác của nó một lượt. Cho nên khi đó mình hạ xuống, cái gót nó xuống trước.
Dạ. Chút có đi.
Có chứ con.
7 giờ mấy?
8 giờ mấy.
8 giờ mấy.
Con bước lại. Chân trái bước. Dạ, chân
dở, dở thẳng chứ chưa đưa tới. Rồi dở lên, đưa tới. Đưa tới, đó con thấy không? Có bàn chân con phải giữ chỗ đứng, đừng có. Hồi hồi mà con dở gót lên rồi con dở lên thì cái bàn chân con đừng uống vậy. Mình dở lên như vậy.
Chân trái bước. Dở gót lên.
Đưa dở, dở lên. Nó con giữ cái bàn chân y cái động tác. Rồi đưa tới. Rồi để ngón chân xuống. Về tập nó mới quen.
Chân trái bước. Đâu.
giữ cái bằng chân chứ con đừng uống lời. Rồi con về con tập đừng uống bằng chân lời.
Dạ,
giữa để chui vậy.
Tôi tập hai tuần lễ.
Dạ. Vậy là có tập ngồi thiền cũng như là bữa nay con về con tập.
Tập ngồi thiền, ngồi hít thở đó.
Hít thở, dạ.
Rồi thư giãn.
Thư giãn.
Thư giãn rồi đi tập đi kinh hành. Rồi
đi
rồi vô ngồi thư giãn.
Dạ.
Thư giãn chút rồi mới đi tập cái kiểu đi mà phá hôn trầm. Rồi mới nghỉ chút xíu, nghỉ chút rồi vô nghỉ chút rồi cũng mới đi lại cái tập pháp thân hành niệm.
Dạ.
Rồi sau này là nó mình cái này là cái phần đi, rồi tới chừng đó sau nó kết hợp lại với cái phần ngồi.
Dạ.
Rồi cái phần ngồi khi mà mình đứng đi vậy đó, mình đứng lại rồi bắt đầu mình ngồi xuống như thế nào. Rồi mình mới hít thở, nó kết hợp ba cái giai đoạn của nó ở trong một cái pháp thân hành niệm. Khi mà kết hợp được rồi thì nó thành một cái cổ xe. À, lúc bây giờ mới là mình mới tu mới được. À, bây giờ mấy con tập. Còn về cái phần đó là mấy con về cái phần mà đi kinh hành, mà thư giãn, chánh niệm tỉnh thức á. Thì các con đi như vậy, đi tự nhiên vậy thì nó rất tốt rồi. Nhưng mà nó thường là ở trong đó sau này thầy sẽ thay đổi những cái câu pháp hướng. Từ cái pháp hướng à, tôi đi, tôi biết tôi đi à, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi thay cái, khi mà thấy cái tâm mình nó yên lặng ở trên hướng đi mình được rồi, thì mình ta đi tâm phải ly tham sân si hết. Thì đó là mình hay hoặc là tâm như cục đất phải ly tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp. Thì tức là những cái pháp hướng đó mình đi nhắc à, mình đi nhắc nó, nhắc trong khi mình đi mà mình đi nhắc phải ý những cái điều đó để cho nó, để cho cái tâm mình nó ly tham sân si ra. Thì tất cả những cái điều này sau này thầy sẽ gần được, thầy sẽ dạy. Bây giờ mấy chị con chỉ có tu có cái tôi đi, tôi biết tôi đi thôi, chứ đừng có nhắc gì nữa. Rồi sau này tu tập cho nó thuần rồi đó, thì tới những cái pháp hướng khác để nhắc cái tâm mình trong khi mình đi, thầy sẽ dạy thêm những cái pháp hướng. Rồi bây giờ xong rồi ha, mấy con về tập. Ráng mà tập cái thời gian ở đây không có dài lắm.
Còn về cái phần đó là mấy con về cái phần mà đi kinh hành, mà thư giãn, chánh niệm tỉnh thức á, thì các con đi như vậy, đi tự nhiên vậy thì nó rất tốt rồi. Nhưng mà nó thường là ở trong đó sau này thầy sẽ thay đổi những cái câu pháp hướng. Từ cái pháp hướng ta tôi đi, tôi biết tôi đi à, tôi đi kinh hành, tôi đi kinh hành. Rồi thay cái khi mà thấy cái tâm mình nó yên lặng ở trên hướng đi mình được rồi, thì mình ta ý tâm phải ly tham sân si hết đi. Nó là mình hay hoặc là tâm như cục đất phải ly tham sân si, hay hoặc là tâm ly dục ly ác pháp. Thì tức là những cái pháp hướng đó mình đi nhắc à, mình đi nhắc nó, nhắc trong khi mình đi mà mình đi nhắc phải ý những cái điều đó để cho nó, để cho cái tâm mình nó ly tham sân si ra. Thì tất cả những cái điều này sau này thầy sẽ lần được, thầy sẽ dạy. Bây giờ mấy chị con chỉ có tu có cái tôi đi, tôi biết tôi đi thôi, chứ đừng có nhắc gì nữa. Rồi sau này tu tập cho nó thuần rồi đó, thì tới những cái pháp hướng khác để nhắc cái tâm mình trong khi mình đi, thầy sẽ dạy thêm những cái phần này. Thôi bây giờ xong rồi ha, mấy con về tập. Ráng mà tập cái thời gian ở đây không có dài lắm.
Kinh hành, chánh niệm tỉnh giác. Mà nếu ở một cái diện tích nhỏ, cũng như là trong phòng, ở cái sân hẹp, hoặc là cái đường dốc gồ ghề, hoặc là ban đêm à, mình không thấy rõ đường đi, thì mình không thể đi tự nhiên. Thì như vậy mình đi chậm, đôi khi rất chậm. Như vậy có ức chế thân, ức chế thân. Thì coi như là đi rất là tự nhiên, cũng như là bình thường mình đi ở ngoài đường rộng vậy đó. Vậy mới là tự nhiên, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà mình chỉ đi, mình biết mình đi thôi, một cách rất là nhẹ nhàng, nó không bị ức chế. Còn mình đi hơi chậm lại là nó bị có sự chú ý, nó bị ức chế. Cho nên trong khi ban đêm đó, thì coi như là mình đi để mà ức chế, để phá hôn trầm thôi. Chứ còn phải đi như người mà đi gọi là thư giãn đó, như chính là chánh niệm tỉnh thức. Đi ở trong cái hành động rất là tự nhiên. Vì vậy khi có hành động nào mà nó hơi gò bó một chút xíu là nó bị tâm chú ý trong đó là bị ức chế. Vì bị gò bó cái hành động đó rồi. Nó cũng như bây giờ mình để hơi thở mình tự nhiên về, mình thở thì nó không gò bó, mà chú ý vô cái nó bắt đầu nó vô lại, nó có là gò bó.
Cứ đi tinh thần vậy có đến mặt trăng. thầy.
Dạ, coi như mình đếm, mình từng bước đi, mình đếm 1, 2, 3, 4, cho đến 20 bước vậy đó, cái đấy là...
Dạ, là thôi. Chứ không có đếm mà mặt trái, mặt trái.
Không, không có nói là thân hành niệm, mặt trái đó. Cái trước mặt đó là thân hành niệm, nó kỹ khác, nó khác rồi, hành động tu nó khác rồi. Nó giống như chánh niệm thanh giác. Cho nên trong cái khéo léo linh động thì sao, khi mà tâm của mình nó an trú thì mình đi rất tự nhiên. Tâm mình không an trú thì phải đi chậm lại. Bằng như là mình ban ngày như thế này, tâm con an trú cứ đi mà nó cứ phóng niệm. Các con lưu ý, nó phóng niệm thì mình đi chậm lại, để cho bắt buộc cái tâm của mình chú ý cho nó an trú được. Khi nó an trú được thì các con đi là tự nhiên, thì nó không bị ức chế. Chứ lúc nào các con cũng bị hư tâm ức chế thì nó không được. Các con hiểu. Cho nên con thấy như trong cái đề mục của hơi thở, 18 cái đề mục của hơi thở, Đức Phật vô đầu thì Đức Phật dạy cho mình tập trung trong cái hơi thở, biết hơi thở ra vô chỗ mũi, ra vô hết vô, tôi biết tôi vô thở ra, tôi biết tôi thở ra. Không. Nhưng mà tới cái đề mục thứ hai thì nó gần như là Đức Phật không có để cho mình biết cái chỗ này nữa, mà lại biết hơi thở dài ngắn. Nó thay đổi rồi. Rồi tới cái hơi thở, cái đề mục thứ ba thì nó lại khác. Hít vô vậy thì coi như là mình cảm tưởng như là cái hơi thở của mình nó đi từ trên đầu tới dưới chân, từ dưới chân thở ra, từ chân lên trên đầu. Thành ra cái điểm mà bám chặt một chỗ thì nó không còn có nữa, mà nó dời cái tâm biết của mình, nó chạy lên chạy xuống theo cái hơi thở.
Cái đó là ý thức hay là
cái tưởng? Cái ý thức của mình mà không khéo thì mình tưởng như hơi thở chạy lên chạy xuống. Còn trái lại đó, mình được. Bởi vì thay vì cái câu mà tác ý á, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra đó, thì thay vì mình thay đổi cái câu đó thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà vì ở trong kinh sách Phật để cái câu như vậy, cho nên thầy để cái thiệt ra thì khi tu thầy có thay đổi câu cảm ước. Cảm giác thân hành tôi biết tôi thấy vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Khi đó con thấy vô, con nghe cái độ rung động của cái thân thể của con dễ cảm nhận hơn. Có đúng là cái câu tác ý này nó dễ nhận hơn. Phải không? Cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành thì con thấy vô, thì con nghe cái hơi thở con không bị tưởng con, mà nghe cái rung động của cái thân của mình từ trên đầu xuống dưới chân. Con thử coi phải đúng không? Rồi con thở ra thì con nghe nó rung động từ dưới chân rồi đi lên đầu. Phải không? Có đúng không?
Còn mình có ý thức dẫn chứ không để tưởng.
Không để tưởng con, yeah. Tưởng dẫn nó sai, cho nên mình đổi lại cái câu đó một cái là mình thấy nó dễ nhận. Còn cảm giác, có nhiều người không biết thay đổi cái câu phản ứng đó. Cứ để cảm giác toàn thân tôi biết. Mình cảm giác nó khó lắm. Nhưng mà cảm giác thân hành thì dễ. Mà cảm giác cái thân cứng ngắc khó quá. Có phải không? Thân hành thì nó có cái sự động đó chứ gì,
yeah.
Mình cảm theo cái động của nó thì dễ. Nó mình hít vô thì thế nào cái thân của mình nó cũng có sự rung động nhẹ ở trong đó. Thì nó không bị tưởng rồi chứ không khéo. Con ngồi mà con cảm giác toàn thân cái con theo dõi, theo cái hơi thở nó cũng luồn ở trong thân con đi tới dưới chân. Thành ra như cái hơi thở chạy lên chạy xuống vậy, coi chừng nó cũng thật. Tất cả nó bị tưởng. Các con thấy thiền xảo ghê gớm không? Nếu mà không thiền xảo thì kể như là không biết.
Thế thầy, mình cảm giác mà thân hành thì cái ý thức mình cũng thấy hết cả toàn thân là chuyện cũng không được.
Nó toàn thân con bị cái thân mình nó rung động hết chỗ nào cái mình cảm nhận được chỗ này. Ta còn nghe lắng nghe cái rung động của cái thân đó, thì nó từ ở trên đầu tới chân toàn thân của mình hết bị cái rung động. Mình hít vô nó có sự rung động chứ nó không phải luồn theo hơi thở mà đi ra. Mới đầu thì nó cũng hơi khó chút nhưng mà sau đó mình thấy nhanh ra vậy thôi. Xong thầy nói rồi mấy con thiện xảo một chút xíu thì các con sẽ tu cái đề mục này rất tốt. Mà ngay đó các con tu ngay đó thì không có niệm vô nữa, hết niệm. Tức là không có niệm khẹn xẹt vô được mà không ức chế. Bởi vì cái tâm không ức chế là tại vì cái tâm của ý thức của mình nó không tập trung vào một chỗ. Mà nó cảm nhận cái rung động từ trên đầu tới dưới chân này, chứ nó không có cảm nhận có một cái rung động nào. Cũng như bây giờ một cái rung động á, cho nên thiền Mahasi á, nó dạy chúng ta ở trên cái thân mà rung động của nó đó, là phần xẹp của cái bụng. Nó lấy cái động của cái bụng thôi, nó không có toàn thân, cho nên nó bị cái rung động của cái bụng mà nó có một điểm, cho nên vì vậy mà bị ức chế. Còn này nó hết vô cái mình thấy rung động toàn cả thôi, nó không bị ức chế cái chỗ nào ở trên thân của mình hết, mà nó theo cái thân hành, nó cảm nhận theo cái thân hành của nó, cho nó tất cả toàn thân mình không bị ức chế. Các con hiểu, đó là cái khéo léo của những cái đề mục. Nhưng mà không có người mà giảng thuyết cho chúng ta hiểu, thành ra chúng ta lầm là chúng ta cứ ức chế nó một chỗ, luôn tâm một chỗ, thành ra
cái này không nói rõ. Con nghĩ là cái đường hơi thở xuống trong
đó, đó thì đó nó bị thì đó thì, ví dụ mà thầy không nói rõ thì con sẽ bị tưởng coi như cái hơi thở nó chạy xuống mà nó chạy tới dưới chân mình lạnh thì tưởng là tưởng nó dẫn đi, bởi vì cái hơi thở làm sao đi xuống chân mình được, nhưng mà cái thân của mình rung động được, con hiểu đây nó thực tế hơn cho nên không bị tưởng. Còn cái mà mình không thực tế đó, tức là hơi thở nó đi của phổi thôi mà mình thấy nó luồn đi xuống dưới chân rồi thì như vậy nó sai mất rồi đó. Cái mà nó không đúng sự thật nó là gọi là tưởng, mà cái đúng thì nó không thể tưởng. Các con thầy phân tích thầy giải thích cho các con hiểu rõ chỗ này thì cái nào tưởng mà cái nào không tưởng. Thì do đó mình tu cho đúng cách thì không bị tưởng, mà tu đúng cách nó bị tưởng, nó suy tính chút
nào. Thì thầy còn ít chưa dài, tôi biết ít chưa dài mà, thì cái hơi thở đó mình dẫn nó đi một đường hay là cũng toàn thân?
À không, nó chỉ nó mình quan sát cái hơi thở của mình dài hay là ngắn, ví dụ như tùy theo cái đặc tướng của mình, nếu mà hơi thở mình dài thì mình cứ tu theo dài, nhưng phải thiện xảo nữa. Đại Đức Phật nói tất cả những cái pháp của Phật phải thiện xảo để an trú. Bây giờ mình hít vô cái hơi thở đặc tướng của mình là hơi thở ngắn lên, hít vô cái nhanh thở ra nhanh hơn, nhưng mà nó cứ lát nó có cái niệm khởi ra, có cái niệm khởi nó không an trú được, nó không an trú tức là nó có niệm khởi. Còn nếu mà mình cố gắng mình nhìn chăm chăm cái hơi thở mình để tập trung đó thì nó bị chế. Cho nên nó khó cái chỗ này, cho nên mình phải thiện xảo. Bây giờ cái hơi thở tôi là thở nó như nó ngắn, bây giờ tôi thiện xảo để cho nó được an trú, cho nên tôi thở chậm chậm nhẹ nhẹ dài theo cái đặc tướng thở chậm nhẹ của tôi mà nó không bị rối loạn. Con nhớ mình chậm quá là rối loạn, con nó mệt, con hiểu không? Mà nó chậm vừa cái mức của cái cơ thể của mình đó, thì nó không rối loạn, nhưng mà con thở chậm chậm nhẹ nhẹ vừa dứt thì con thể an trú được cái hơi thở ở trong cái tâm, con an trú được trong hơi thở. Không, thầy nói thiện xảo mà cách này là cách thiện xảo. Nếu mà không dạy người ta biết thiện xảo thì người ta không thiện xảo đâu. Thầy không nói ra mấy con không biết cách thức thiện xảo mà tu đâu. Mà nói hơi thở vậy hít ra vô chứ mà thiện xảo thì ăn trú được, chứ không thiện xảo con thấy cũng thỉnh thoảng có dòng tưởng, cũng thỉnh thoảng không ăn trú đâu. Nó ăn trú là nó nhiếp được ở trong hơi thở, thân con nó ngồi trong rất an ổn, tâm con nó an ổn, nó không có niệm nữa thì gọi là ăn trú. Cho nên Đức Phật nói thiện xảo nhập định, tức là thiện xảo an trú trong định, rồi thiện xảo nhập định. Đó cái kết thúc vô mới đầu những cái đề mục đó, đó là những cái đề mục mà thiện xảo nhập cho được, an trú cho được, nhập cho được. Rồi bây giờ mới thiện xảo kéo dài, nó còn cách thức thiện xảo kéo dài chứ không nó có chút cái nó bung ra, nó không nằm ở trong đó được. Thì lần lượt thầy dạy từng cái đề mục thì các con sẽ thấy an trú. Các con thiện xảo, con về con thiện xảo, con nghe lời thầy, bây giờ con tu tập mấy bữa dài rồi nó có kinh nghiệm rồi đó. Bắt đầu thấy sao nó còn niệm, mình tu trong 30 phút mà nó còn niệm khởi, nó chưa được an trú. Và nghe thầy dạy cách thức an trú, con về cái con làm thử cái thức này cái thức kia, rồi con làm thử cho con an trú được. À, như vậy rõ ràng giờ 30 phút mà ngồi nghe nó an ổn mà nghe. Như vậy là mình thấy kết quả chứ gì, còn tu không kết quả làm sao mà tu được.
Cái thầy như vậy là cái hơi thở phát xuất đó cũng từ nhân trung đi ra,
từ nhân trung,
từ nhân trung đi ra,
đi ra
từ nhân trung thôi chứ không vào ngoài bản thân.
À, không thấy nó ra vô đây chỗ nhân trung thôi, tức là tụ điểm của nó mà, tụ điểm của nó đó. Rồi bắt cái đề mục thứ nhất với cái đề mục thứ hai thì coi như là cái hơi thở nó ở chỗ này, mình cái biết của nó thì nó ở chỗ này, thấy biết ra vô đây thôi. Không, con thấy bây giờ dài thì cái hơi thở cũng ra đây, mà nó chậm mà mình thấy nó ra đây chứ không phải dài. Mình hít vô mà dài, mình theo dài theo kiểu mà mình hít vô mình tưởng tới với bụng mình nó thì nó cũng thật rồi, thì nó chậm. Hít vô chậm chậm mình thấy hơi thở nó chạy chậm chỗ này nè, chứ mình không có thấy nó đi xuống bụng mình đâu. Mình thấy nó chậm chậm chỗ này rồi thở ra chậm, đó là hơi thở dài. Còn cái hơi thở ngắn thì nó chạy vô lẹ, nó thở đây lẹ rồi gọi là ngắn. Nó dài ngắn thì mình phải biết là cái dài là cái hơi thở nó phải chậm, nó chậm nó mới dài, chứ còn nó thở chạy tuột nhưng nó nhanh quá thì nó không dài được, nó phải ngắn. Nó không hiểu, không nên nó chạy chậm. Mà khi mà con an trú được cái hơi thở chậm này, khi nói chung là phần nhiều là cái người mà tu tập mà an trú được trong hơi thở là hơi thở bắt đầu chậm hết, nó không có nhanh được đó, tự động nó cũng chậm đã. Nhưng mà nó chậm, nó tự động mà nó chậm thì nó chậm đúng với đặc tướng của mình, cho nên nó không có làm sai. Còn mình khéo léo thiện xảo thì mình chậm, nhưng mà chậm theo đặc tướng, cho đúng cái đặc tướng. Nếu mà mình chậm quá thì nó làm mệt mình, con cứ thở chậm quá con thấy mệt không? Thì do đó nó khéo léo thì con chậm hơn cái hơi thở của con một chút, để cho nó nhích đúng cái đặc tướng đó thì con thở rất khỏe, không có sao hết, mà dễ an trú. hiểu chỗ thầy muốn nói vậy. Thầy nói trong đạo Phật nó ta ông Phật nó thiện xảo, thiệt là hai cái chữ thiện xảo rất khó cho mọi người. Mà nếu mà không có một cái kinh nghiệm của một cái người tu thì người ta không biết được người ta thiện xảo.
Thầy mấy thầy hôm nay thì đưa mấy cái đề mục con thực ta thực tập để con nói thầy coi có. Dạ con cái đề mục mà năm hơi thở này cho con nói, để con nói trình bày thầy thấy con sửa cho con. Dạ, con thích vô con ngồi khiếp già hay là có khi con ngồi bán già, con ngồi thẳng lưng người xong cái con thấy an ổn rồi con thích vô thở ra năm hơi thở. Mà trước khi đó là con tác ý trước, tác ý là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, xong cái con thở thấy an ổn rồi con tác ý con đếm một hít vô, cái con nói trước rồi con mới hít vô thở ra, rồi con đếm tới năm, cái con tác ý trở lại là hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra. Có khi ăn ổn con thở con ngồi được 30 phút, có khi thì chưa được 30 phút con tê chân rồi, cái đó làm sao thầy?
Khi mà nó 30 phút mà con bị tê chân á, thì thay vì con
chưa được 30 phút,
chỉ khoảng chừng 25 phút, còn 5 phút nữa hoặc là 20 phút thôi, còn 10 phút nữa, chưa được 30 phút mà nó bị tê chân, thì con muốn cho nó hết tê chân á, thì con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi hết ra. Lúc bây giờ nó có cái cảm thọ nó tê chân con, tức là nó bắt đầu nó có cái chướng ngại pháp ở trên nó rồi. Thì thay vì con nhắc hết vô tôi biết tôi hết vô, thở ra tôi biết thở ra gì, thì bây giờ con lại thay thế cái câu tác ý đó bằng cái câu tác ý an tịnh thân hành, thì con cứ nhắc nó vậy để sau này tới bây giờ thì nó chưa hết đâu, nhưng mà con tập chừng trong vòng nửa tháng thì cái bắt đầu nó hiệu quả. Con nhắc cái con không thấy tê nữa, nó mất à. Đó, thì bắt đầu con thay đổi cái câu tác ý liền. Hãy khi nó bị tê, nó con bây giờ con ngồi nó không có tê gì hết, thấy không? Thì con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, cứ con đúng năm hơi thở con tác ý, thấy không? Thì bây giờ nó bắt đầu nó tê. Có bữa thì nó không tê, nhưng mà có bữa nó tê, có buổi có thời con tu nó tê, có thời tu không tê. Nhưng mà cái thời tê thì con thay đổi câu tác ý liền, để con sử dụng cái câu tác ý này đối trước với cái đối tượng của nó đang bị tê đó, con tác ý để mà con luyện tập. Chứ còn ngồi tê nó cỡ 10 phút không sao đâu. Nhưng mà con tác ý lúc bây giờ thì nó chưa hết đâu, nhưng mà nhờ trước cái đối tượng đó con cứ tác ý rồi con nương vào, an trú vào trong hơi thở rồi con tác ý nó, thì thời gian sau nó đâu mất rồi, nó không còn tê nữa. Con có thể nó khi đó con có thể sức của con cũng chưa có ngồi được 1 giờ đâu, nếu mà con ngồi đó 1 giờ nó cũng vẫn an ổn, là nó không tê mà không đau nhất nữa.
Nhưng mà thầy dặn là 30 phút thôi chứ không
có 30, bây giờ thì tôi 30 phút chứ không được ngồi thêm. Còn nghĩa là bây giờ nó có cái trường hợp mà có cảm thọ vậy rồi, thì con nhớ con thay đổi câu tác ý liền. Tại vì hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra gì, thì con nhắc nó liền, an trú thân hành tôi biết tôi vô, an trú thân hành tôi biết tôi ra, thì con an trú nó.
Kính bạch thầy, như mình nói rằng an tịnh thân hành thì lúc đó mình có cái tưởng để cho được an ổn không?
Không có tưởng gì hết, cứ nhắc để tự nhiên nó hiện ra, chứ mình đừng tưởng cái nó bị tưởng
chứ mình không tưởng để cho an ổn.
Đừng tưởng an ổn, nên mình chưa an ổn mà mình tưởng như nó an ổn thì mình bị sai rồi. Cái tưởng nó ra nhưng mà nó cũng làm cho mình an ổn, nhưng mà sau này nó dẫn mình đi lại. Bây giờ tưởng là nó có cái lực, nó không có chủ động ở trong ý thức mình được. Còn mình cứ nhắc ý thức của mình lâu rồi chừng một nửa tháng tuần lễ vẫn như nó thấy nó có, chứ mình không tưởng ra, thì cái này là cái đúng của mình đã tập luyện nó có ra.
Thưa thầy, nhất là ban đêm mà con hay kéo chân lên ngồi kiết già thì chừng 5 phút là nó buồn ngủ. Nhiều khi mắt nó lộng thinh vậy, mà khi mà hay mà xả ra thì nó tỉnh, nó không buồn ngủ nữa. Còn mấy hôm rày ban ngày thì khi mà con ngồi được khoảng chừng 25 phút thì có cái hiện tượng này nó xảy ra. Là con nhìn sâu vào cái phân giác thì con thấy cái phân giác nó nổi rõ ra, nó đi sâu vào cũng như người ta nhìn vào một cái bức tranh nổi vậy đó. Thì những phân giác nó nổi rõ ra mà đi sâu, nó hàng dọc sâu vô trong. Thì con thấy con là lúc đó con tỉnh, là con cái hơi thở nó vẫn đếm, nó vẫn theo dõi đúng năm hơi thở, vẫn đúng. Nhưng mà cái hiện tượng đó thì khi mà trước đó thì con buồn ngủ, và khi mà hiện tượng mà bây giờ con chuyên chú vào một điểm á, thì có hiện tượng nổi sâu vào đó, thì con cái cánh vật cái phân nó rất là rõ, và con tỉnh và hơi thở đếm, con thấy rằng con theo dõi rõ được. Như vậy có phải là ức chế tâm không?
Chế con, cái đó là mình ức chế cái tưởng cảnh ra đi, nó làm con tỉnh trở lại. Cái tưởng nó hiện ra nó tỉnh lắm, nhưng mà nó hiện nó bằng cái tưởng con. Bởi vì khi nào mình tập trung mình vô mà ức chế như vậy thì cái hiện tượng nó, nếu mà mình khi mà nó không có hiện tượng nó xảy ra thì mình bị căng đầu, nặng đầu mình. Mà nó có hiện tượng nó xảy ra thì nó không căng đầu, nặng đầu, nhưng mà nó có hiện tượng nó khác. Còn nhìn thấy cái năng clip đó nó sâu hơn, nó khác lạ, nó không có giống như bình thường của mình thì nó bị tưởng rồi. Nó bị tưởng rồi còn xả ngay, đừng có theo nó, mà còn phải trở về với cái vị trí bình thường. Bây giờ con ngồi mà con bị buồn ngủ thì con nên lấy cái địa mục thứ 17, con sẽ tập ngay liền. Con bảo cái tâm, con thấy nó buồn ngủ là con mới tu, con hít thở mới chừng 5 phút à, hay là 3 phút mà buồn ngủ. Khi mà nó dễ lắm, khi mà là con nhiếp tâm trong cái hơi thở rồi, mà khi thấy nó không có niệm nữa thì nó lần nó đi vào trong cái ngủ dễ lắm, nhất là buổi tối. Thì do đó khi nó thấy buồn ngủ rồi thì con nhất định là con ngồi chứ con không đi kinh hành. Con xả ra, con đứng dậy con đi thì thôi, nhưng mà con ngồi thì nó dễ thiểu thiểu, nó muốn ngủ. Thì lúc bây giờ đó con lấy cái đề mục thứ 17 con nhắc: giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết ra. Con tác ý như vậy nó sẽ là có cái đối tượng của nó, thì phải dùng cái câu đó để mà tập luyện nó lần, để trong nó có cái đối tượng đó để giúp cho con tỉnh. Mà nếu nó thật sự rồi nó chưa tỉnh thì con cũng chỉ tu nó trong vòng chừng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút thôi. Thấy nó còn buồn ngủ, nó chưa hết, nó chưa định tĩnh, con đứng dậy con đi kinh hành một vài vòng cho nó tỉnh. Tỉnh rồi con ngồi lại buồn ngủ, nó cũng còn buồn ngủ, thì con nhắc, lấy cái câu đó tu nữa. Tu chừng nào mà con nhắc cái nó không còn có nữa thì như vậy là nhờ cái pháp này nó hiệu quả. Còn con đi kinh hành nó chỉ phá chứ nó không đúng cách của nó đâu, nó không đúng pháp. Còn cái pháp của Phật là nó có cái điều một dẫn nó vô, dẫn cái tâm mình chân định tĩnh, nó không có buồn ngủ nữa. Đó là cái điều một để mà phá cái buồn ngủ của mình chứ không có gì. Còn bây giờ con đi kinh hành là tại vì mình chưa có pháp để phá, giả lại cái pháp nó chưa có hiệu quả, mà ngồi đây mà sử dụng nó thì mình chịu không ra nổi đâu. Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn này thì thầy nói nó có 3 cái điều kiện rất là quan trọng ở trong cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở. Cái đề mục thứ nhất mà nó quan trọng đó là cái đề mục an tịnh thân hành, làm cho cái thân mình an ổn trở lại, nó không bị đau nhức tê hay hoặc là ngứa ngay trong thân mình, điều đấy lui được hết. Đó là cái quan trọng của cuộc đời mình, tức là cái đề mục làm chủ bệnh. Cái đề mục thứ hai làm chủ tâm, cái tâm mình tham sân si phiền não chấp ngã nhớ thương này kia, thì cái đề mục thứ hai của nó là giới. Nó cái câu tác ý của nó là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô an tịnh tâm hành tôi ra đó, nó là quan trọng. Cho nên tập được những cái này là mình làm chủ được cái tâm, tức là làm chủ được đời sống. Khi người ta chửi mình nhắc an tịnh tâm hành là nó sẽ an liền, nó không có giận hờn. Nó trong các con nhớ được, nó quan trọng. Nhớ cái đề mục mà thứ 17, cái đề mục này nó quan trọng ở chỗ chúng ta bị buồn ngủ, nó làm chúng ta mất tỉnh. Cho nên giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi. Cho nên nó có 3 cái đề mục rất quan trọng, tu tất cả những cái đề mục khác á, để trợ giúp cho 3 cái đề mục này mà nó để hoàn thành được cái sứ mạng của định niệm hơi thở. Ở đó là cái chỗ của nó. Nhưng mà khi mà định niệm hơi thở mà con hoàn thành được á, thì tứ niệm xứ tu rất dễ. Bởi vì trên tứ niệm xứ nó khắc phục tham lưu, tức là đẩy lui chướng ngại pháp ở trên 4 chỗ thân tọa tâm pháp của mình. Mà định niệm hơi thở mà nắm vững rồi thì các con tu không bao giờ còn chướng ngại trên thân con được. Buồn ngủ con cũng có cách phá, con không cần đi kinh hành đâu. Mà thân con nó đau nhất chỗ nào là con phá cũng được nè. Mà tâm của con mà nó khởi ra niệm gì con cũng phá được hết. Con chỉ cần nhắc nó cái nó im lặng liền được. Cho nên nó quan trọng về cái bài mà xuất nhập tức, tức là định niệm hơi thở, nó rất quan trọng lắm. Đó. Còn cái pháp thân hành niệm ấy, chẳng qua mấy con tu tập để bãi giác chi nó xuất hiện cho đủ. Cái buộc lòng cái pháp này nó buộc lòng nó phải bãi cái trạng thái giải thoát của một người tu theo đạo Phật, gọi là thất bồ đề đó. Nó xuất hiện đủ để chúng ta sử dụng nó mà chúng ta nhập các định và chúng ta thực hiện tâm mình thôi. Còn bây giờ thì mình chỉ có tu tập những cái này thôi. Cho nên các con tu kỹ về cái đề mục mà 18 cái đề mục của định niệm niệm hơi thở thì thầy nói các con có đủ cái phương tiện mà các con sẽ làm chủ được thân tâm của mọi người.
Dạ, kính thưa thầy,
ở được với thầy có hai tuần lễ thôi thì tụi con không tu tập được nhiều. Con kính mong thầy chỉ cho con để cho con biết sơ qua những cái yếu chỉ, rồi con trở về đó con ôm đó mà con tu tập. Có thầy chỉ nói tường tận thì con dễ hiểu hơn là con nghe băng và đọc sách của thầy. Thì con không biết chừng nào con trở qua được. Thì dạo vì thời gian ở bệnh thì lâu, thì con mong thầy thì chỉ cho con để mà con lấy yếu chỉ đó, cái khẩu quyết của thầy, con về tu tập. Khi có những cái thắc mắc gì thì con sẽ xin dư thơ hoặc hỏi kính là thầy. Cái căn bản nhất mà mấy con đang tu tập thì bây giờ đang thầy dạy mấy con như gì, mấy con tập những cái hơi thở để mà tập cách thức làm sao cho các con nhập được vào trong cái hơi thở, tức là an trú được vào cái hơi thở. Rồi thầy dạy cách cho mấy con thiền xảo được ở trong cái an trú, thiền xảo được ở trong cái hơi thở, kéo dài được cái thời gian dài ra sao. Rồi thầy dạy cái căn bản để con sống được thiền xảo, sống ở trong được cái trạng thái an ổn của con. Nghĩa là bây giờ con không có tu pháp gì, con ngồi chơi mà con an trú, thì trong cái thời gian này thì con nhìn tập kỹ những cái này có gì thầy chỉnh. Đó là nãy giờ thầy chỉnh những cái hơi thở để mà các con biết cách thiền xảo với gì. Đó là các con nắm được những cái mặt đại này thì các con về bên đó thì có gì thì các con cũng dễ lắm, không có khó gì hết. Đây là nắm được cái cơ bản chắc chắn mà chúng ta sẽ làm chủ được. Thì cái cơ bản mà nắm vững rồi, các con biết cách thiền xảo an trú, rồi thiền xảo nhập, rồi thiền xảo an trú, rồi thiền xảo kéo dài cái định nó ra, cái trạng thái nó ra, thì các con biết cách này rồi thì cái căn bản các con sẽ tu các pháp khác rất dễ dàng. Ví dụ như pháp thân hành niệm con không tập chứ thôi, con tập nó sẽ nhịp nhàng, nó sẽ đúng lần được, nó sẽ đúng, cái đó nó dễ rồi, nó khó nhưng mà nó dễ. Còn cái đầu tiên này, cái thiền xảo mà để đi vào từng cái hơi thở của các con thì nó gần như là nó cái hơi thở không, mà thầy dạy mấy con mà thiền xảo được những cái điều mục mà căn bản, điều mục quan trọng nhất của nó rồi, thì các con có hai tuần lễ sao, các con ở đây hai tuần lễ thầy dạy căn bản rồi, sau đi cái đó các con về thì các con cứ theo đó mà tập cho thuần thuộc, cho thật thuần thuộc, thì nó phải kết quả ngoài đàng hoàng. Bởi vì các con biết cách rồi sao, các con nhớ tập đây là tập cho biết cách thôi chứ còn chưa có phải là kết quả đâu nha. Nhưng mà biết cách để thiện xảo thôi, các con thiện xảo nó chưa cái dài được, thiện xảo làm sao cho nó giàu được, an trú được thôi. Đó, thì an trú trong hơi thở mình được thôi. Thì thầy dạy cách thức của con tu tập kỹ trong những ngày nay, thì mấy con tu tập kỹ để rồi cái thời gian nó ngắn quá, các con có ở đây dài nắm được những cái căn bản này rồi thì các con về biết cách thiện xảo rồi thì các con yên tâm, thì các con sẽ tu tới nơi thế giới. Nhớ chưa mấy con, nhớ chưa? Hồi nãy giờ là thầy nói những cái căn bản mà thiện xảo để cho các con giàu đó, phải lưu ý. Rồi các con tập nói vậy chứ mỗi người nó có cái đặc tướng riêng, thầy nói là theo cái kinh nghiệm của thầy mà, còn các con phải tu tập theo cái đặc tướng riêng của các con mà. Như con nãy con trình bày cách thức con tu đúng rồi, nhưng mà con nhớ lưu ý những cái phần mà thầy dạy về thiền xảo, con thấy nó không an thì con thiền xảo, con khéo léo con thay đổi cái cách thức của con chút thì nó sẽ được an trú à. Con nhớ chưa?
Yeah.
Nhớ kỹ được. Còn lúc con ở đây để mà dạy cách thức mà các con thiền xảo thì được ở trong, tức là mình linh động khéo léo ở trong cái hơi thở của mình mà mình an trú được thì đó là cái quan trọng. Và đồng thời bây giờ ví dụ như an tịnh tinh thần mà con nhắc nhưng mà nó chưa có cái sự an tịnh thì con đừng có tưởng ra, mà con cứ để tự nhiên, rồi con sau đó con về lại con cứ thiện xảo cho được, an trú được cái hơi thở của mình ở trong đó rồi thì lần lượt con nhắc thì nó hiện ra đủ à. Còn mình an trú không được cái hơi thở nữa thì mình nhắc gì không được đó. Các con hiểu chưa? Khi nào mà thầy dạy con an trú được cái hơi thở mà nó không bị ức chế, chứ còn bây giờ con an trú trong hơi thở mà con ức chế để con an trú thì nó không đúng. Đó là cái con hiểu nãy giờ thầy cũng nói, nghĩa là mình làm sao mình không ức chế hơi thở mà mình được an trú. Đó là cái khéo léo, cái điểm sao. Nó như hồi nãy thầy nói, giờ như hơi thở mình ngắn mà bây giờ thấy nó không có vào an trú được thì bắt đầu đó mình tìm mọi cách để mình thở cách nào đây. Thì mình thở hơi chậm chút xíu thôi, đừng có chậm quá nó thật. Bởi vì nó quá sức của mình chậm quá thì thật. Mình chậm chút xíu hơn cái hơi thở bình thường mình đang thở này, chậm hơn chút xíu, mình coi nó được không? Được thì mình thấy nó an trú được thì thôi. Mà nó chưa an trú được mình chậm hơn chút nữa thì thật sự cái đặt tướng của mình nó khó lắm. Là mình phải mò dần theo cái tướng của mình. Chứ còn nếu mà không á, thì mình nếu mà ai cũng giống như ai hết á, thì thầy nói là dễ lắm.